Phát biểu lần đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng thúc giục tổ chức 193 quốc gia này cắt giảm tính quan liêu và xác định rõ hơn nhiệm vụ toàn cầu của mình.
Trong những năm gần đây, Liên Hiệp Quốc đã không phát triển hết tiềm năng vì thói quan liêu và quản lý yếu kém, trong khi ngân sách cho tổ chức này đều đặn đã tăng 140% và nhân viên của họ đã tăng gấp đôi từ năm 2000. Chúng tôi không nhìn thấy kết quả phù hợp với sự đầu tư này.
Ông kêu gọi Tổng thư ký Antonio Guterres thúc đẩy cải cách để cơ chế thế giới này có thể trở thành một lực lượng có hiệu quả hơn cho hòa bình.
Chúng tôi khuyến khích ông Tổng thư ký hãy dùng toàn quyền hạn của mình để cắt giảm bộ máy quan liêu, cải cách các hệ thống lỗi thời và đưa ra các quyết định vững chắc để thúc đẩy sứ mệnh cốt lõi của Liên Hiệp Quốc và hướng đến việc thay đổi lối làm việc cũ trong quá khứ đã không được nhìn nhận là hiệu quả.
Từ khi còn vận động tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã ví Liên Hiệp Quốc như là một câu lạc bộ của những người nhàn rỗi. Nay, ông đã chỉ trích mạnh mẽ cơ chế toàn cầu này về các chi phí ngày càng tăng vọt. Hiện tại, Washington vẫn luôn đóng góp tài chính nhiều nhất, đến 40%, với 7,3 tỷ đô la, tức 28,5% cho các hoạt động giữ gìn hòa bình, và 5,4 tỷ, tức 22% cho việc vận hành các cơ quan Liên Hiệp Quốc. So với thái độ trước đây của Donald Trump, đây là một bài diễn văn có chừng mực đối với Liên Hiệp Quốc. Và ông Trump dường như đã tìm được một đồng minh, đó là tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Ông đã chia sẻ tầm nhìn của vị Tổng thống tỷ phú này.
Mục tiêu chung của chúng tôi là một Liên Hiệp Quốc thế kỷ 21, tập trung nhiều hơn vào con người, ít mất thời gian về các thủ tục hơn, và như ông đã nói, đạt kết quả ít quan liêu hơn. Chúng tôi biết rằng những thử nghiệm thật sự về cải cách sẽ không được đo lường bằng ngôn từ ở New York với những chữ viết hoa, mà sẽ được đo lường bằng những kết quả hữu hình, trong cuộc sống của những người mà chúng ta đang phục vụ và sự tin tưởng của những người ủng hộ công việc của chúng ta thông qua những đóng góp công sức tiền bạc, những nguồn lực quý giá của họ.
Về phía Úc, Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đang có mặt tại Liên Hiệp Quốc thay cho ông Malcolm Turnbull, vì ông đã quyết định ở lại Canberra vì cuộc khủng hoảng quốc tịch có dính líu tới Phó Thủ tướng Barnaby Joyce.
But there are areas where it could improve.
Bà Ngoại trưởng Úc nói Liên Hiệp Quốc là cơ quan quốc tế quan trọng và nói lời bình luận của ông Trump khiến bà yên tâm. Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có những dấu hiệu dịu đi sự chỉ trích gay gắt của ông đối với Liên Hiệp Quốc. Thay vào đó là những khả năng giải quyết các vấn đề quan trọng hiện nay sẽ phải được kiểm soát chặt chẽ. Đứng đầu chương trình nghị sự bận rộn của Liên Hiệp Quốc tuần này là Tổng thư ký Antonio Guterres đã mô tả cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối mặt hôm nay. Ông Trump đã dẫn đầu cuộc lên án Bắc Hàn và trong bài phát biểu đầu tiên của ông tại Đại hội đồng, ông hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các quốc gia khác. Ngoại trưởng Julie Bishop đang đại diện cho Úc nói rằng, theo bà, Bắc Hàn là vấn đề lớn và chủ đề của nhiều cuộc thảo luận trong các cuộc họp song phương và các cuộc gặp bên lề. Và do đó người ta mong muốn phần lớn bài phát biểu của ông Trump sẽ được dành cho cách đối phó với Bắc Triều Tiên, bởi vì Hoa Kỳ đã dẫn đầu Hội đồng Bảo an để áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế rất khó khăn với họ. Các biện pháp trừng phạt này phải đợi thời gian trả lời. Nhưng Hoa Kỳ đã nhanh chóng kêu gọi áp lực chính trị, ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley đã báo hiệu rằng Hội đồng Bảo an đã không còn lựa chọn nào khác và ngũ sắc đài có thể phải can thiệp. Và sự can thiệp đó như thế nào đang dần dần được tiết lộ. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã đề xuất một giải pháp quân sự có thể tránh được bất kỳ cuộc phản công nào, nhưng ông chưa đi sâu vào chi tiết. Một phản ứng quốc tế rõ ràng đối với cuộc khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya cũng đang được xem xét khi Ngoại trưởng Anh là Boris Johnson tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng. Bà Haley và bà Julie Bishop cũng là một phần của cuộc họp cùng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người đã đến thăm khu vực hồi đầu tháng này. Một vấn đề nữa được ủng hộ là kế hoạch chống lại nạn bóc lột tình dục, với Thủ tướng Bangladesh là Sheikh Hasina đã được cử tọa vỗ tay về số tiền 100.000 đô la để đóng góp vào quỹ hỗ trợ nạn nhân. Còn năm ngoái thì 195 quốc gia đã ký kết thỏa thuận Paris về thay đổi khí hậu. Tuy nhiên, sự rút chân của Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận đã đặt vấn đề thay đổi khí hậu trở lại trong chương trình nghị sự. Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu trong việc mong muốn ông Trump xem xét lại vấn đề. Và ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ với ý định này. Nhưng trước cuộc gặp của họ, ông Trump dường như chỉ quan tâm đến cuộc duyệt binh vĩ đại của Pháp nhân ngày phá ngục Bastille mà ông đã được tham dự và cho biết sẽ tổ chức như thế vào ngày 4 tháng 7, ngày độc lập Mỹ ở Washington. In Washington, down Pennsylvania Avenue.